Hân Bùi xin chào các thính giả podcast Thầm Thì, nơi chúng ta nói thầm chuyện kín mà lòng chuyện khó về những cái vấn đề sức khỏe chăn gối. Và đồng hành cùng Hân Bùi ngày hôm nay là bác sĩ Thịnh ạ, một khách mời mới, một gương mặt mới.
Vâng, xin chào bạn Hân, xin chào tất cả các vị khán thính giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Thịnh, hiện tôi đang công tác tại bệnh viện E, khoa phẫu thuật tạo tiết niệu và nam học, và hiện tại tôi cũng đang là giảng viên trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về một cái chủ đề nghe vừa quen vừa lạ. Đấy là đàn ông thiếu chuyện ấy thì có làm sao không? Thì em vẫn hay nghe thấy người ta đùa là đói ăn thì gầy mà đói sách thì yếu. Không biết là cái câu chuyện này đùa như thế nhưng mà nó lại thật không? Và nó sẽ thật đến cái mức độ nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bác sĩ Thịnh tìm hiểu nhé. Có đọc được một cái thông tin khá là thú vị là phụ nữ thì có thể nhịn chuyện ấy lâu hơn đàn ông, nhưng mà nam giới thì lại chỉ có thể cho trung bình khoảng 3 tuần, còn phụ nữ lại chịu được đến 2 tháng. Không biết là cái con số này thì nó có dựa trên một cái bằng chứng khoa học nào không, hay là người ta chỉ truyền miệng như vậy thôi nhỉ bác sĩ?
Đây là cái vấn đề mà tôi được nghe rất nhiều từ những cái bệnh nhân của mình, cũng như là trong những cái buổi mà tôi tư vấn tâm lý. Người ta vẫn hay truyền miệng nhau rằng ấy, đàn ông thì không thể nào mà chịu đựng quá lâu nếu mà thiếu sách. Còn phụ nữ ấy, thì là người ta có thể dễ chịu đựng hơn trong chuyện đó. Nhưng mà thực ra ấy, để hiểu đúng về cái vấn đề này thì chúng ta cần phải đi sâu cả về khía cạnh sinh học, tâm lý và cả một chút liên quan đến văn hóa và xã hội. Trước tiên về cái mặt khoa học ấy, thì có những cái nghiên cứu người ta chỉ ra rằng là cái nhu cầu tình dục trung bình giữa nam và nữ thực sự là nó có sự khác biệt. Đặc biệt là cái độ tuổi từ khoảng từ 20 cho đến 40. Nam giới thì thường sẽ nghĩ đến tình dục nhiều hơn, có cái tần suất mà người ta tự xử cao hơn, và cái xu hướng chủ động hơn trong cái việc là tìm kiếm những cái mối để mà quan hệ tình dục. Trong khi đó thì phụ nữ người ta lại thường nhạy cảm hơn với cái yếu tố cảm xúc hoặc là cái hoàn cảnh để người ta có thể là khởi phát cái ham muốn tình dục. Vậy nên nếu mà chỉ đo cái tần suất mong muốn hay cái thời gian chịu đựng ấy thì đúng là đàn ông có xu hướng là đói sách sớm hơn. Thế tuy nhiên đó là do là cơ thể của nam và nữ nó là hai cái hệ thống vận hành sinh học khác nhau. Với đàn ông ấy thì có hormone nam giới testosterone nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Cái hormone này nó được sản xuất liên tục mỗi ngày. Nó có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới cái ham muốn tình dục. Khi cái nồng độ testosterone ở cái mức cao ấy, thường là vào buổi sáng sớm, thì cái nhu cầu gần gũi về thể xác nó cũng sẽ tăng lên rõ rệt. Trong khi đó ở phụ nữ, cái nội tiết tố nữ giới nó sẽ điều hòa ham muốn theo cái chu kỳ kinh nguyệt. Có nghĩa là ham muốn của người phụ nữ nó không đều đặn hàng ngày như là nam giới đâu, mà nó sẽ lên xuống theo tuần, theo giai đoạn và cả theo cái cảm xúc. Còn về cái yếu tố văn hóa xã hội ấy, thì từ lâu mọi người thường cho phép nam giới thể hiện cái ham muốn rõ rệt hơn. Còn phụ nữ thì thường được dạy là chúng ta phải tiết chế này, chúng ta phải kiểm soát này, chúng ta phải gắn nó với cái tình yêu, chứ không chỉ đơn thuần là giải tỏa cái nhu cầu về thể xác.
Đấy,
còn một cái điểm nữa, đó là khi đàn ông người ta nhịn lâu, cái cơ thể họ sẽ thường phản ứng rõ ràng hơn. Họ sẽ dễ cáu kỉnh hơn, hay dễ mất tập trung hơn, thậm chí là rối loạn cái giấc ngủ hoặc là đau tức ở cái vùng sinh dục. Trong khi đó phản ứng của phụ nữ nó sẽ thường âm thầm hơn, nó sẽ chuyển hóa thành cái cảm giác ví dụ như xa cách hơn này, hoặc là giảm kết nối với cái người bạn đời. Chứ nó không nhất thiết nó biểu hiện ra rõ ràng bằng hành vi.
Em cũng thấy như thế. Vì thực ra đôi khi em thấy em quên mất cái chuyện đấy đi chăng nữa, với bạn trai của mình chẳng hạn, thì em cũng không thấy nó quá là rõ ràng. Trong cái quá trình mà bác sĩ thăm khám và điều trị ạ, mình đã gặp một cái trường hợp bệnh nhân nào mà biểu hiện ra vì người ta đói sách chưa?
Tôi có một cái ông bạn cũng là cái bệnh nhân của tôi. Tự nhiên một ngày, tự nhiên lại gọi điện cho mình, hỏi thăm sức khỏe các thứ sao. Đấy, tưởng là có chuyện gì, mãi về sau bắt đầu mới khai. Đó là dạo này cảm thấy là không muốn quan hệ như trước. Mỗi lần gần vợ thì lại lảng đi. Mặc dù rất có ham muốn, nhưng mà không hiểu vì sao. Về cái người bạn này của tôi ấy, thì đó là một cái thanh niên 30 tuổi. Làm ngân hàng, cũng có tí chức. Thường xuyên là phải đi công tác, đi tiếp khách. Hai người này vốn rất là yêu nhau đấy. Yêu thắm thiết luôn, cưới nhau là vì tình cảm. Thế anh bạn này kể là ngày xưa ấy, chỉ cần vợ gửi một tin nhắn thôi, gửi tin nhắn tình cảm nói chuyện vui vẻ thôi, là đã cảm thấy rất là nôn nóng và tối về muốn chiến đấu ngay.
Mình dạo dực luôn.
Nhưng bây giờ những cảm xúc đó nó dường như nó không còn rõ ràng nữa. Anh bạn này bắt đầu là cảm thấy lười động chạm, mặc dù vẫn còn rất ham muốn nhé. Nhiều đêm hai vợ chồng nằm cạnh nhau, vợ chủ động nhưng anh này thì cảm thấy không còn hào hứng chiến đấu nữa. Và cái điều đó làm cho anh ta là bị sợ. Sợ là anh ta có vấn đề về cái sinh lý, sợ bị vợ chê, rồi sợ là vợ lo nghĩ. Thế tôi mới hỏi là lâu lâu rồi có được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa hay không, hay là cũng bận rộn như tôi. Ông này ông mới bảo là mấy tháng nay thì chạy deadline về muộn, tiếp khách suốt ngày, ngày nào cũng thấy người đã rời, về chỉ muốn nằm ngủ thôi. Xong rồi là xảy ra cái chuyện này thì cũng không dám nói với ai, bởi vì là có một vài lần là mặc dù cũng ham muốn, nhưng mà khi mà quan hệ với vợ là nó xỉu.
Oh.
Và là có những lần thì nó bị ra nhanh.
Ừ.
Đấy, đâm ra là rất là lo lắng. Cảm giác là vẫn là muốn nhưng mà tự xử là chính thôi. Và cũng không thể dám nói với ai. Đàn ông mà bảo là ít sex thì người ta lại nghĩ là mình yếu. Và đây cũng không phải là cái câu chuyện hiếm gặp. Rất nhiều người đàn ông dù trông khỏe mạnh, thành đạt, vợ con đầy hoài, lại âm thầm trải qua cái giai đoạn đói sex theo một cái cách rất là khác. Không đơn thuần chỉ là đói về thể xác, mà đó còn là đói về tinh thần và cái sự kết nối. Và chúng ta càng lo lắng, càng tránh né thì nó sẽ càng dễ rơi vào cái vòng xoắn tâm lý. Đó là chúng ta né gần gũi này, xong lại cảm thấy lo lắng, càng áp lực, rồi lại càng giảm ham muốn. Đấy. Vậy thì cái chuyện gì đang xảy ra trong cái cơ thể và cái tâm trí của người đàn ông khi mà họ phải nghĩ yêu trong thời gian dài? Thì đó là cái câu hỏi rất đáng suy ngẫm.
Thực ra em thấy cái ý bác sĩ vừa chia sẻ rất là hay ạ. Tại vì thông thường mình nghĩ là đói sách, đói cái chuyện ấy, nó chỉ là đói về cái mặt thể xác. Bởi vì em có một cái câu chuyện của một bạn nam em cũng biết, mà bạn ấy cũng chỉ quanh quanh tuổi của em thôi, 26 tuổi, vẫn là cái tuổi mà các bác sĩ gọi là sinh hoạt điều độ nhất đấy chứ.
Đúng rồi, trẻ khỏe nhất đấy.
Trẻ khỏe nhất, nhưng mà cái người bạn gái của bạn ý lại không như vậy. Bạn gái bạn ý thì kém 5 tuổi và bạn ấy lại thành thật với bạn nam của mình là bạn ấy không có nhu cầu cao như thế. Em nói thật với anh là em không muốn, nhưng mà nhiều khi em chỉ làm em chiều anh thôi. Và thế là bạn này dù là rất là tự tin về hình thể này, nhưng mà chưa bao giờ khiến cho cái người yêu của mình lên đỉnh. Rõ ràng là vẫn có sinh hoạt nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn. Thì em nghĩ là chúng ta có thể định nghĩa thiếu cái chuyện chăn gối ở đây của nam giới, hình như là nó rộng hơn về cái chuyện thể xác, có đúng không ạ?
Đúng rồi, đói về sex nó không chỉ đơn thuần là cái việc đói về thể xác, tức là cơ thể chúng ta có nhu cầu là một chuyện. Thứ hai, nó còn là cái sợi dây để kết nối về cái tâm lý và cái tình cảm giữa hai người. Đặc biệt là khi mà đã lập gia đình, nó sẽ giúp chúng ta có thể giải tỏa căng thẳng và giúp chúng ta có thể là gần gũi nhau hơn.
Đó, tay gối đấy. Chúng ta đã hiểu được là cái việc thiếu cái chuyện sinh hoạt đấy, mà đàn ông bị đói đấy, nó sẽ không chỉ nằm ở cái mặt thể xác. Thế mình phải xác định là một người đàn ông bây giờ người ta bị đói là như thế nào đã. Như cái con số ban đầu em nhắc đến ấy, sẽ không chỉ chịu đến tầm tháng như chị em phụ nữ đâu. Thì con số của chúng ta ở đây là gì, và dấu hiệu nào chúng ta nhận biết được một người đàn ông người ta bị đói?
Thực ra ấy, thì không có một cái con số cố định nào cả.
Đấy,
như kiểu là không phải con số là 3 tuần là đói hay 2 tháng là không chịu nổi. Bởi vì cái nhu cầu tình dục của cái mọi người ấy là nó khác nhau. Và cái gọi là đói nó không chỉ nằm ở cái số lần quan hệ, mà nó nằm ở cái cảm giác là thiếu vắng cái sự gần gũi thân mật mà cái người đó thực sự cần. Không chỉ ở nam mà cả nữ cũng vậy. Có người một tuần không quan hệ đã cảm thấy rất là bức bối. Có người thì vài tháng vẫn cảm thấy ổn nếu mà họ được bù đắp bằng những cái cử chỉ thân mật hoặc tình cảm. Tuy nhiên ấy, theo kinh nghiệm mà nói ấy, thì cái khoảng thời gian khiến một người đàn ông người ta khỏe mạnh về sinh lý ấy, người ta bắt đầu rơi vào cái trạng thái đói sách thường rơi vào từ khoảng 3 đến 4 tuần không quan hệ. Và cũng không có một cái hình thức giải tỏa thay thế nào, ví dụ tự xử chẳng hạn. Đấy. Và khi đó cơ thể nó sẽ xuất hiện dần những cái dấu hiệu, ví dụ như nào, về thể chất ấy, có thể là cảm thấy là căng tức ở cái vùng sinh dục. Đôi khi là cảm giác là khó chịu mơ hồ mà không rõ nguyên nhân. Đấy, họ có thể ngủ không sâu giấc, đôi khi là mơ thấy những cái giấc mơ ướt át, những cái giấc mơ tình dục. Đấy, nhưng mà khi mà dậy xong rồi thì cảm thấy rất là trống rỗng thôi, chứ lại không có ham muốn giải tỏa đâu. Đấy, một số người thì sẽ dễ bị mệt mỏi hoặc là giảm cái năng lượng, giảm cái hứng thú khi họ làm việc, mặc dù họ ăn ngủ rất là đủ. Về tâm lý ấy, thì dấu hiệu sớm nhất đó là thiếu việc kiên nhẫn. Đấy, họ sẽ dễ mất bình tĩnh vì những cái chuyện rất là nhỏ nhặt, hoặc là cảm thấy xa cách với cái người bạn tình của mình. Và cái điều đáng sợ hơn đó là cái sự nghi ngờ về bản thân. Đấy, nhiều đàn ông khi bị đói sách ấy, họ sẽ bắt đầu nghĩ rằng mình có vấn đề. Đấy, giảm cái sự tự tin của mình đi, và kéo theo đó là cái tâm lý chán nản hoặc là nặng nề. Và cũng chính vì khát mà không biết cách giải tỏa ấy, nhiều người đã vô tình rơi vào những cái cách thỏa mãn không an toàn, hoặc là thậm chí là nguy hiểm cả về thể chất cho đến đạo đức.
Em có mấy ông bạn mà lúc nào mà em gặp và thấy mặt mày sầm xì là em sẽ hỏi là dạo này anh chị em có sinh hoạt ổn định không nhỉ? Là mình sẽ nghĩ ngay đến cái việc đấy liền, không hiểu tại sao.
Thực ra ấy, con người ta thì luôn trải qua những cái stress trong cuộc sống. Có thể là stress về công việc, về gia đình, về sức khỏe. Và nó có một số những cái cách để chúng ta có thể giải tỏa và thư giãn hơn. Trong đó tình dục là một trong những yếu tố nó thường trực, nó diễn ra thường xuyên và nó rất là quan trọng. Chúng ta không thể suốt ngày đi xem phim, suốt ngày đi chơi bời hoặc là dùng chất kích thích được. Nhưng mà cái chuyện tình dục thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Thậm chí là qua chuyện tình dục, giải tỏa về thể xác, họ còn có thể là cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống, giúp gần gũi nhau hơn, gắn kết nhau hơn và giúp cho chúng ta giải tỏa stress tốt hơn.
Thế là về cơ bản các anh bị mất đi một cái nguồn giải tỏa stress tự nhiên.
Đúng rồi, chính xác là như thế.
Lâu dần thì cái việc đấy nó tích tụ liệu nó có gây ra một cái tác hại vật lý nào đến cơ thể không thưa bác sĩ?
Về mặt thể chất ấy, thì câu trả lời đó là nó sẽ không sao ngay lập tức, nhưng mà cũng không hẳn là vô hại nếu mà nó kéo dài quá lâu mà không có cái sự bù đắp về tâm lý hoặc là sinh lý. Để hiểu rõ hơn ấy, chúng ta cần nhìn một chút về cái bản chất sinh học của cậu nhỏ của chúng ta. Cái bộ phận sinh dục nam nó không chỉ đơn thuần là một cái ống dẫn nước tiểu đâu, nó là một cái phần của hệ thống mạch máu và thần kinh rất là phức tạp. Và cái sự cương dương nó không chỉ phụ thuộc vào mỗi cái ham muốn, mà nó còn bị chi phối bởi cái sự lưu thông máu này, cái sự kích thích thần kinh này, và cái sự co giãn đều đặn của những cái mô thể hang của dương vật. Giống như bất kỳ cơ quan nào khác thôi, cái thể hang của dương vật ấy nó cần phải được vận động và tập luyện thường xuyên. Nếu không, dần dần nó sẽ giảm cái tính đàn hồi. Cái khả năng cương dương nó sẽ bị suy yếu, nó khó đạt được cái sự cương cứng như hồi trước. Đấy, và lâu dần nó có thể dẫn tới là rối loạn cương dương. Nhiều cái nghiên cứu người ta cũng chỉ ra rằng là ở những người đàn ông lớn tuổi ấy, hoặc là có bệnh lý nền, ví dụ như bệnh lý tim mạch này, bệnh tiểu đường này, bệnh rối loạn mỡ máu này, cái việc không cương dương tự nhiên do kiêng cữ chẳng hạn, ví dụ như người ta đang điều trị người ta không đủ sức, người ta quan hệ chẳng hạn, đấy, hoặc có vấn đề gì khác mà người ta phải kiêng đi làm sai chẳng hạn, thì nó có thể làm giảm cái khả năng sinh dục tình dục của chúng ta một cách dần dần. Ngoài ra, khi không có cái sự phóng tinh định kỳ ấy, thì một số nam giới sẽ gặp cái tình trạng đó là ứ động cái tinh dịch ấy, ứ động tạm thời thôi ở cái túi tinh hoặc là tiền liệt tuyến. Cái điều này đôi khi nó gây ra cái cảm giác là căng tức ở cái vùng đáy chậu, hoặc là cảm giác là khó chịu âm ỉ mơ hồ ở vùng sinh dục. Ê, tuy nhiên, cơ thể nó cũng sẽ có những cái cơ chế tự điều chỉnh, ví dụ như là mộng tinh để giúp xả kho chẳng hạn. Tuy nhiên, cái điều đáng nói nó không chỉ là cái thể chất, bởi vì cái nỗi lo lâu ngày không dùng thì hỏng thực chất là một cái biểu hiện do một cái nỗi sợ thầm kín. Ví dụ như sợ mình đang mất dần phong độ, mất bản lĩnh, mất cái giá trị. Và chính cái nỗi sợ đó nếu mà không được giải tỏa ấy, nó sẽ lại là cái nguyên nhân để làm suy giảm cái ham muốn thực sự, như kiểu là một cái vòng luẩn quẩn mà cái người đàn ông chúng ta không thể thoát ra.
Em hơi tò mò một xíu là ngoài cái việc tự xử ra thì những cái hoạt động thể chất thông thường như là mình tập thể dục thì liệu nó có giải tỏa cái chuyện đấy không nhỉ?
Cái chuyện mà tình dục ấy, nó là một cái dạng năng lượng rất là cần thiết và rất là hữu ích. Thế tuy nhiên, nếu mà khi mà chúng ta không thực hiện được nó thì nó sẽ tạo ra cái sự bí bách, đặc biệt là cho người nam giới. Đấy, như vậy thì chúng ta hoàn toàn có những cái cách thức để chúng ta có thể giải tỏa nó. Ví dụ như là chúng ta sẽ chuyển hóa nó thành một cái dạng năng lượng khác. Ví dụ như năng lượng của thể chất hoặc là năng lượng của sáng tạo. Chúng ta có thể tập thể dục này, đi chạy bộ này, tập gym này, hoặc là năng lực của sự sáng tạo, ví dụ chúng ta vui đầu công việc chẳng hạn. Và đó cũng là cái cách mà mọi người thường xuyên hay dùng để giải tỏa cái nhu cầu tình dục.
Bác sĩ đã có bệnh nhân nào người ta phải dùng một cái biện pháp khác giải tỏa?
Cái này thì rất nhiều người đàn ông mắc phải. Và họ thường sẽ tìm đến những cái chất gây nghiện, ví dụ như là rượu bia, thuốc lá, để họ tạo ra cái sự hưng phấn cho bản thân. Thậm chí một số người khác ấy, lao vào cái tình trạng tự xử quá đà với tần suất cao, hoặc là người ta sử dụng những cái công cụ hỗ trợ mà không rõ nguồn gốc, hoặc là nghiện phim đen đến mức người ta lệch lạc cả về ca muốn thực tế. Tôi đã từng điều trị cho rất nhiều bệnh nhân trẻ tuổi, người ta tự xử bằng những cái phương pháp rất là sáng tạo nhé, học từ phim khiêu dâm như là sử dụng chai lọ, ôi, sử dụng vật cứng, thậm chí là gây rách da hoặc là gây nhiễm trùng. Cũng có người ta sẽ rơi vào cái con đường đó là ngoại tình, vì nghĩ rằng là chỉ giải tỏa nhu cầu một lần thôi, không ràng buộc gì hết. Nhưng mà họ không lường trước được rằng ấy, cái cảm xúc của con người nó sẽ không vận hành theo công tắc đâu, mà chúng ta bật tắt là xong đâu. Mỗi một cái lần chúng ta lén lút, nó có thể khiến cho người ta ngày càng xa vào cái vũng lầy. Và cái tội lỗi mà chúng ta mà không kiểm soát được ấy, thì cuối cùng chúng ta sẽ đánh mất tất cả, thậm chí là mất cả gia đình chúng ta. Và những cái cách thỏa mãn nó không lành mạnh ấy, nó chỉ làm tạm thời xoa dịu đi cái khát nhất thời thôi, nhưng không bao giờ lấp đầy được cái khoảng trống cảm xúc của chúng ta bên trong. Nó giống như việc chúng ta đang khát nước mà chúng ta đi uống nước biển ấy, chúng ta càng uống chúng ta càng khát. Và chúng ta cần phải tìm một cái hình thức khác nó lành mạnh hơn để giải tỏa năng lượng. Cái người đàn ông bản lĩnh là người ta phải kiểm soát được cảm xúc và kiểm soát được cái nhu cầu bản thân, chứ không đơn thuần chỉ là phóng túng.
Cái đấy thì em rất là đồng ý với bác sĩ, nhưng em cũng không thể nghĩ được cái việc mà mình sử dụng những cái công cụ như là chai lọ.
Thực ra bây giờ
nói quá làm liều hay sao?
Bây giờ là những cái mạng xã hội hoặc là những cái trang web đen nó rất là nhan nhản trên mạng. Trong những cái bộ phim đó thì nó sẽ thường có những cái cách nó rất là dị, và họ bắt chước họ làm theo, đặc biệt là những cái người mà người ta trẻ.
Có ca chấn thương nào gây ám ảnh cho bác sĩ tận bây giờ không ạ?
Ám ảnh thì không, bởi vì chúng tôi ấy là đã từng chữa rất nhiều ca rồi. Thế tuy nhiên là có những nhiều ca rất là đáng nhớ thôi.
Vâng.
Ví dụ như là có những cái thanh niên tôi vừa kể rồi, 20 tuổi thôi, dùng chai lọ để tự xử. Đến khi họ đến khám ấy, thì toàn bộ cái da vùng dương vật nó sất sát, nó thành sẹo, nhìn rất là kinh.
Thế nên mình phải rất là cân nhắc ấy. Đói quá nhờ, mình cũng phải trước khi làm liều mình phải suy nghĩ nhiều.
Đúng rồi, chính thế. Chúng ta phải tìm những cái phương pháp nào đó để chúng ta giải tỏa một cách nó văn minh và nó an toàn hơn.
Em thấy bác sĩ có nói một cái điểm gọi là ảnh hưởng đến giấc ngủ, cái việc đói lâu ngày quá như thế. nó có thể ảnh hưởng sâu đến giấc ngủ của mình không, của một người nam giới không ạ?
Có chứ. Bởi vì cái chuyện đói lâu ngày không được giải tỏa, nó sẽ tạo ra một cái tâm lý chung là người ta sẽ bị bí bách, và khi mà cái cơ thể chúng ta không được giải tỏa ấy, nó sẽ khó đưa vào cái trạng thái thư giãn hơn. Và cái giấc ngủ chúng ta muốn đi sâu vào là cơ thể chúng ta phải trong cái trạng thái thư giãn thì nó mới dễ đi ngủ sâu.
Khi em tiếp xúc với các bạn nam của mình, em cũng nhận thức được cái nỗi sợ, nó phải gọi là muôn thuở của các anh, là nỗi sợ yếu sinh lý.
Sợ bị đánh giá mà. Thông thường ấy là xã hội mọi người luôn gắn liền nam giới với cái bản lĩnh phép mạnh, phải thể hiện được cái cá tính bản thân, thể hiện được cái bản lĩnh là đâu. Và khi mà cái vấn đề giường chiếu nó gặp trục trặc một cái là người ta sẽ lo nghĩ ngay. Và càng lo nghĩ thì cái vấn đề nó xảy ra càng trầm trọng.
Liệu có một cái con đường cứu cánh nào cho các anh em ở đây không, thưa bác sĩ?
Tất nhiên là cái cách đầu tiên là chúng ta cần phải tìm một hình thức nào đó để chúng ta giải tỏa, nhưng nó phải an toàn. Có những người mà người ta không thể quan hệ được bởi vì một cái lý do rất là hợp lý thôi, đang điều trị cái bệnh mãn tính mà cái thể chất người ta không cho phép, hoặc là người ta có việc phải đi công tác xa, công tác dài ngày. Chúng ta có thể tự xử, một tuần chúng ta chỉ tự xử khoảng 1 đến 2 lần thôi là cái cơ thể chúng ta đã đủ bình chỉnh để mà chúng ta cảm thấy là nó không có đói khát. Cái thứ hai là như tôi vừa trình bày ở trên, là chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa cái năng lượng tình dục đó thành một cái dạng năng lượng khác. Ví dụ như chúng ta tập thể dục này, đặc biệt nhất là thiền. Ngoài ra chúng ta có thể là chuyển thành cái năng lượng sáng tạo, biệt là nghệ thuật ấy, nhảy múa, hội họa. Những cái điều đó nó đều giúp chúng ta giải tỏa cái năng lượng tình dục đi.
Em nghĩ là đấy là những cái biện pháp thay thế mà chúng ta có thể nói là tự nhiên là dùng được luôn ấy. Nhưng mà về bài toán lâu dài hay sao? Tại vì em nghĩ là nó cũng không thể, chúng ta không thể để anh em phải đói quá lâu, và cũng không phải cứ tự mình phải vật lộn với cái đấy quá lâu.
Bài toán lâu dài thì chúng ta đương nhiên là phải tạo ra cái sự gắn kết cảm xúc giữa hai người. Cái việc chúng ta gắn kết cảm xúc và chúng ta có sự đồng thuận thì cái việc quan hệ tình dục nó mới diễn ra một cách rất là tự nhiên, rất là đều đặn, và khiến cho chúng ta cảm thấy là nó không bị quá đói khát. Tình dục nó cũng giống như ăn cơm uống nước hàng ngày. Ta không thể nào mà một thời gian lâu dài chúng ta nhịn xong rồi chúng ta nghĩ rằng mình bình thường được. Tuy nhiên chúng ta cần phải làm khi có sự đồng thuận. Do đó cái việc bồi dưỡng cái tình cảm giữa hai người và bồi dưỡng cái sự gắn kết là một yếu tố cực kỳ quan trọng.
Thế cái này làm em tò mò đến cái trường hợp anh bạn của bác sĩ. Khi bác sĩ nói anh câu chuyện đầu tiên là mình rất yêu vợ, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh mà mình bị mệt mỏi quá, không biết là anh bạn đấy của bác sĩ sau cái cuộc gọi điện đấy thì đã được gỡ rối chưa?
Chỉ qua một cái buổi tư vấn rất là bình thường thôi. Cái việc mà cái người nam giới người ta sẵn sàng, người ta chia sẻ về vấn đề của mình ấy, là phải người ta phải thực sự rất là dũng cảm. Và người ta phải vượt qua được cái sự xấu hổ hay cái sự ngại ngùng của bản thân mình để người ta chia sẻ về những cái vấn đề người ta gặp phải. Và khi mà được gỡ cái nút thắt tâm lý, yếu tố tâm lý ở nam giới trẻ tuổi rất là quan trọng. Nam giới lớn tuổi thông thường họ sẽ có nhiều những cái vấn đề liên quan đến bệnh lý nền hoặc là bệnh mãn tính. Nó sẽ làm cho người ta là khó hồi phục hơn. Nó không đơn thuần chỉ là tư vấn 1-2 hôm là xong rồi đâu, mà phải kết hợp thêm những biện pháp ví dụ tập luyện hoặc dùng thuốc.
Đầu tiên là mình cũng phải vượt qua cái nỗi sợ của mình đã.
Chính xác. Phải vượt qua được cái nỗi sợ bản thân, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Và khi mà cái mối quan hệ của hai người nó diễn ra đủ sâu sắc, nó đủ kết nối, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện chia sẻ nó không phải là cái vấn đề nó quá lớn lao. Và mọi người cần phải hành động, chứ đừng chỉ ngồi nghĩ một chỗ. Ngồi chúng ta ngồi nghĩ một chỗ là liệu nó có vấn đề gì hay không, chúng ta sẽ tự tưởng tượng ra những cái khung cảnh, tự tưởng tượng ra những cái kết quả. Thì nhiều khi nó sẽ là làm cho chúng ta bị chùn bước, không dám đối mặt với cái vấn đề của mình. Chỉ cần các bạn sẵn sàng một hôm ngồi với nhau, nói chuyện rất là thoải mái, rồi chúng ta đề cập đến, thì tôi nghĩ rằng các bạn nữ rất là thoải mái thôi. Thậm chí các bạn nữ nhiều người người ta không có nhu cầu, nhưng người ta hoàn toàn có thể có những cách nào đó để giúp cho những người đàn bạn trai của mình có thể được giải tỏa cảm xúc đó.
Chúng ta có cái câu chuyện hai người đây. Bác sĩ có một cái lời gửi gắm nào với các chị em khi mà cái người bạn đời của họ, cái người bạn trai, cái người đồng hành của họ vô tình nó rơi vào cái tình huống đấy?
Thực ra tôi không chỉ muốn nói về cái vấn đề tình dục, mà tôi muốn nói với các cặp đôi, đó là chúng ta cần phải quan tâm tới cái đối tác của mình, thường xuyên nói chuyện, chia sẻ tâm sự, để chúng ta có thể tìm ra những cái vấn đề. Nó không đơn thuần là mỗi tình dục, nó có thể là những vấn đề trong cuộc sống. Và khi mà chúng ta có sự chia sẻ và sự tương tác với nhau thì chúng ta mới dễ nhận ra được cái bất thường của đối phương và cùng nhau giải quyết để làm sao cho cái mối quan hệ chúng ta nó trở nên gắn kết hơn và thắm thiết hơn. Rất mong là thông qua những cái thông tin tôi vừa chia sẻ, các cái cặp đôi có thể là hạnh phúc hơn, có thể làm các anh em đàn ông là tự tin và bản lĩnh hơn.
Ngay cả khi em là một người phụ nữ ở đây nói chuyện về những cái vấn đề về nam giới mà em nghe cái em hiểu liền. Và mong là các anh, những cái thính giả của chương trình Tâm Lý nghe xong thì mình sẽ bớt lo rằng đói sách, đói chuyện ấy thì nó có thể làm hỏng phong độ của mình. Vì cái chuyện đấy nó cũng không phải hỏng luôn đâu, mà nó là một cái bài toán về lâu về dài, nó lại còn là một cái bài toán liên quan đến cái sự kết nối tình cảm của mình nữa. Thế nên là mình cũng hiểu là cái tầm quan trọng của việc duy trì cái chuyện đó, và nhất là sự đồng thuận bác sĩ đã nhấn mạnh rồi ạ. Và mong là những cái chia sẻ của bác sĩ sẽ giúp các anh em có thể duy trì được một cái đời sống tình dục lành mạnh và cân bằng. À, rất là cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại quý thính giả trong các tập tiếp theo của Podcast Tâm Thi ạ.
Vâng, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.